Một năm qua rất là mau. Và mới ngày nào đó mình nghĩ rằng cái dịch Covid nó chỉ có thể kéo dài một tuần, hai tuần, ai cũng nghĩ đơn giản. Nhưng mà không ngờ là gần hết một năm, đại khái là vậy. Rồi mình sẽ quán chiếu. Và trong một năm qua rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra. Thì từ đó mình mới giữ vững được cái tâm của mình. Nếu mà tâm mình mà bất an, tâm mình mà loạn động thì sự việc nó còn tệ hơn nữa. Vì vậy mà mình có được cái tâm vững chắc đó, đó là thiền của định Lăng Nghiêm. Chữ Lăng Nghiêm là kiên cố bền chắc, thấy không? Cho nên ai cũng cần phải có định, một cái định thủ Lăng Nghiêm là cái định cao nhất của tất cả các định. Và có thể nói rằng nó trùm khắp. Nó trùm khắp. Nó là cái mà cái tột cùng, nói cách khác là cái gì đó, tâm kiên cố, tâm vững chắc, tâm vững vàng trước mọi cái sự việc. Tại vì sự việc gì cũng có cái duyên do của nó, có cái nhân cái quả của nó. Mà nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta không có bị dao động, hay không có bị panic, không có bị stressful, không bị căng thẳng, mà chúng ta biết rằng có trời mà cũng có ta. Tại ngày xưa mình cứ nghĩ rằng tất cả mọi việc ông trời cũng cho, nhưng mà thật sự không có việc gì mà ai ban cho mình mà có mình ở trong đó. Mà cái chủ trương Phật dạy là gì? Tâm bình, cảnh sẽ bình. Cái tâm mình nó an thì cảnh nó, tại vì thí dụ như trong bây giờ cái nhà mình nó đang gây gỗ, nó loạn động rồi, mà tâm mình là bất an, mình loạn động theo nữa thì tự nhiên mình làm nó rối thêm. Mà mai mốt nếu mà ai mà có dịp mà học kinh Lăng Nghiêm á, thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật đưa cái ví dụ như là một cái nùi dây mà mình siết nó, nếu nó bị rối đó. Mà nếu mà mình không biết được một cái gút ngay từ đầu mình mở đó, thì tất cả cái nùi nó đã sẽ rối ra. Có bao giờ mình mở một cuộn dây rối chưa? Nếu mình bình tĩnh xuống, mình ngồi mình tìm cho ra một cái mối, mình mở được một mối thì tất cả các mối khác mình mở được. Còn mình hồi hộp, mình quýnh quán, mình làm thì càng mở thì nó lại càng siết chặt lên. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật có đưa cái trường hợp như vậy. Và Phật còn nói là mình giống như là cái ở bên Ấn Độ nó có một cái trái, một cái loại trái đó lúc nào nó cũng kết với nhau thành một chùm. Và cái trái đó tên là ác xoa. Chữ ác xoa đó nó không có nghĩa là ác rồi xoa gì hết á, không, nó là từ của một cái, nó từ tiếng Phạn mà mình âm lại cái tên của nó. Mà nó là một loại chùm mà nó kết với nhau. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình phiền não khổ đau nó cũng kết chùm vậy đó. Ví dụ mình đưa cái ví dụ, mình không có dám nói gì nha, đây mình một cái ví dụ thôi. Ví dụ như ở bên Mỹ bầu cử, trong bộ phận chính quyền cũng đã loạn rồi, mà người dân trong mỗi gia đình cũng có những cái sự tranh cãi giữa bên binh bên này, binh bên kia, mà hãy ngồi lại mà nói chuyện thì bắt đầu có những sự xung đột. Đó là một chùm kết với nhau. Rồi bộ phận chính quyền rối loạn. Rồi ở trong đất nước có nhiều thiên tai, rồi dịch bệnh lan lây, rồi lòng người bất ổn, tạo ra rất nhiều thứ. Cái đó mình chỉ đưa một cái ví dụ. Ở đây mình không có bàn cái chuyện đó, mình đem cái hình ảnh để mình ví dụ cái gì gọi là một chùm kết nó với nhau. Cho nên mình cũng vậy. Ví dụ như mình sống nè, cuộc đời nó vô thường rồi đó. Mấy ngày nay cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở Việt Nam cũng rất là xôn xao, rất là bàng hoàng sự ra đi của chú Chí Tài. không? Và ai cũng rất là ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng. Sáng chú còn khỏe đó, rồi thì lát trưa lại nghe tin chú mất. Mấy Phật tử, có nhiều Phật tử cũng thương chú, email về chùa: thầy ơi, xin thầy ghi tên cầu nguyện cho chú. Một người nghệ sĩ rất là dễ thương trong cộng đồng. Thì mình nói như vậy để mình ý thức cuộc đời nó vốn vô thường rồi. Mình sống với nhau đã là một cái khó khăn rồi, vậy mình chưa ý thức nữa, còn gây thêm nhiều cái khổ đau cho nhau nữa, có phải là một chùm ác xoa không? Sống với nhau đụng là có chạm là sống, về sống chung mà. Chung là phải đụng, gọi là chung đụng. Đụng là gì? Touching. Hit each other. When you stay together, there will be a collapse. Có nhiều cái mình hit each other, nhưng mà mình đâu có hit and run đâu. Hit and run là gì? Đụng rồi bỏ chạy. Không, mình ngồi lại. Cho nên mình sống với nhau chung là phải đụng, là một cái việc khổ rồi. Vô tình mà đụng đã có chuyện rồi, huống chi lại cố tình mà đụng nữa thì thôi càng thêm khổ nữa. Cho nên phải có cái nhìn đó. Có cái nhìn đó để chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật, chúng ta học kinh, học Phật không phải là để làm gì. Đừng nghĩ mình làm tiên, làm thánh gì hết đó. Cứ làm một người an ổn, bình thường là đã quý rồi. Mỗi ngày chúng ta sống được thành một người bình thường là đã quý rồi. Chứ đừng nói nghĩ mình làm Phật, làm tiên gì. Cho nên làm sao mình có được cái định. Ngạ Nan á, sở dĩ mình có được bộ kinh này là bởi vì Ngạ Nan dính mắc chấp trước, và sau 7 lần Đức Phật gạn hỏi về cái tâm. Ví dụ như Ngạ Nan nói tâm ở trong con mắt, Đức Phật nói nếu mà tâm nó ở trong con mắt thì tại sao nó không thấy ruột gan? Nó nói vậy hả? Vậy không phải, vậy tâm ở ngoài con mắt. Giờ nói tới kinh Lăng Nghiêm thì ai cũng nói tới cái câu chuyện mà Đức Phật 7 lần hỏi Ngạ Nan, 7 lần Đức Phật gạn về cái tâm, Ngạ Nan đều trả lời không được. Cuối cùng ngài nhận ra được rằng tất cả đều là điên đảo vọng tưởng. Vì vậy mà ngài mới phát được cái nguyện này. Và cái bài tựa mà chúng ta đang học đó, cái bài tựa này nằm ở trong quyển thứ 3, cuối quyển thứ 3 của bộ kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm gồm có 10 quyển. Và cái bài tựa này nằm ở trong quyển thứ 3 phần cuối. Và sau khi Ngạ Nan thấy được tất cả, trong kinh nói là Ngạ Nan thấy được rõ ràng giống như là trong lòng bàn tay mình vậy đó, mà ngày xưa giờ mình không thấy. Và ngài nói lên cái, bắt đầu ngài mới phát lên cái nguyện này. Và thưa đại chúng, là người đời người ta thề, người tu thì không có thề. Thật ra người tu cũng thề, nhưng mà thay vì mình nói thề, mình nguyện. Tại sao mình nguyện? Tại vì mình hiểu lý do là mình muốn làm. Ví dụ như ai ép mình đi tu đâu, mình muốn tu mà, cho nên nguyện đi tu. Mà đã làm nguyện thì phải chịu cực, tại vì không có cái gì sướng hết. Cái gì mà dễ dàng được thì đâu phải, cái dễ dàng mình nhận được thì không phải là cái quý. Ngạ Nan phải biết bao nhiêu trì di róc rãy mới nhận ra được cái chỗ đó. Khi mà ngài nhận ra được, ngài mừng quá, ngài nói lên cái lời nguyện: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Chữ trạm là giống như các tổ thường hay ví dụ, giống như mặt nước á, nó bình lặng, yên ả, đó là trạm đó. Mà cái yên ả đó rất là vi diệu. Giống như mình nói ví dụ như chúng ta ở trong chùa, ngày nào cũng thời khóa như vậy, tu tập như vậy, mà tâm mình bình an, vắng lặng vô cùng. Mà người ta vô, người ta nhìn, người ta nói: trời ơi, sống vậy đấy hả? Sống vậy sao tôi sống nổi? Nhưng mà mình bước ra ngoài mình thấy cái ồn ào, cho tôi sống kiểu này tôi sắp không nổi, tại tôi quen cái trong này. Thí dụ nè, mình người tu nghe khỏe không, đi đâu cũng cái áo này là xong, nhưng mà người đời đâu có được. Nội cái hãy mà mặc cái áo xong phải kiếm cái khăn, rồi cái cà vạt, cái nón, đôi giày, đôi vớ, mặc sao cho nó làm sao, nó tông xề tông, nó đi với nhau. Nhiều đó thôi là mình thấy nhiều việc rồi. Còn mình cái tới giờ đi cái áo mặc thôi. Đó là cái, chính vì vậy cho nên mình cái gì không cần thiết mình giảm. Giảm từ cái đời sống vật chất cho đến những cái chuyện hàng ngày. Mà mình giảm được cái này mà không giảm được trong này, thành thử ra không có định lăng nghiêm. Chuyện gì cũng chấp, cái gì cũng dính mắc, câu mâu mắc mỏ từng lời từng câu chí cho nó khổ. Đã đơn giản được cái đầu rồi, đã đơn giản được bộ quần áo mặc rồi, cái y cái áo rồi, thì đơn giản luôn. Cái này nhiều khi nó làm mình khổ nhiều, mà cái này làm mình khổ dữ lắm. Cho nên làm sao mình có được thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, đời hiếm có lắm. Tại vì sao? Tại vì cái định này nó có cái gì? Nó có cái giác, nó có cái hạnh, nó có cái quả. Giác là giác ngộ, hạnh là tu tập, quả là cái kết quả. You understand, you practice, you attained. Đó, cái định này nó đủ ba cái yếu tố đó: giác, hạnh, quả. Hôm trước mình học Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, cái đó là gì? Câu đó là gì? Tổng thể tam bảo à. Rồi Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, mình học rồi. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng. Ức là nhiêu? Nó có bốn số. Có khi là 10.000, có khi là 100.000, có khi là 1.000, có khi là 100.000. Thì chữ ức là số nhiều, phải không? Đại khái mình ghi là chữ ức là số nhiều vậy đó. Chữ kiếp là một khoảng thời gian dài. Thí dụ như con người mình sống hết 100 năm, ta kêu hết, tới khi nào mình chết thôi kêu kiếp người. Hết kiếp người. Kappa. Chữ kiếp tiếng Phạn là kappa. Mà chữ kiếp có nghĩa là một khoảng thời gian. Ví dụ con chó đó, nó 12 năm. Tuổi thọ con chó khoảng 12 năm. Con chó nào mà sống dai chút 15 năm, thí dụ vậy, thì chết đi rồi thì cũng hết kiếp chó. Con người sống được 90 năm chết kiếp. Ngày xưa ta nói kiếp người là 100 năm. À, bây giờ là tuổi thọ con người giảm, cho nên 60 năm là kiếp người. Một đời người đó. Em ơi có bao lâu? 60 năm cuộc đời. Ngày xưa đời người 100 năm, giờ còn 60 năm. Tại vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Kiếp giảm là gì? The kappa of reducing. Giống như giờ mình ăn lương cho mình được nhận tiền funding của chính phủ mỗi ngày mỗi giảm. Hồi xưa thì chính phủ dư giả thì cho người 2.000 mấy. Giờ chính phủ tài chính yếu kém rồi giảm xuống. Ví dụ vậy đó. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Trời ơi, mình sống mình cái tưởng của mình nó đâu phải có một chút đâu, tưởng nhiều lắm. Sao là hay người Việt Nam hay kêu tưởng tượng như tưởng voi. Tưởng là con voi, tưởng 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 một chút, con chút gì mà tưởng như con voi vậy? Thấy không? Tưởng tượng như tưởng voi. Giống như ông gì, ông Tôn Ngộ Không á, ông lên trên cung đình rồi ông muốn làm quan ở trên đó. Rồi ông lên ông xin chức, đâu ai còn chức gì đâu cho, cuối cùng cho ông là cái gì? Mã Ôn Hầu, người giữ ngựa. Mà ông tưởng đâu sao, trời, cái chức của ông nó lớn lắm. Cho ông ra ông nổ, ông nổ, ông khoe khoang. Rồi cuối cùng nó, trời ơi, cái chức của ông là không có ra gì trên cung đình này hết trơn á, ông chỉ là chức giữ ngựa thôi. Và bắt đầu ông sao, nổi tam bành lục tặc. Tam bành là tham sân si, nổi tam bành lục tặc. Mà hãy mà tham sân si mà nổi lên rồi là sáu cái giặc, mắt tai mũi miệng thân ý nó phun ra hết, có phải không? Mình mà nổi sân cái con mắt trợn lên, rồi tai mình lung bung, thân mình cung tai múa giỏ. Cho nên hãy tam bành là lục tặc. Người nào giận của nó, trời ơi, nó nổi tam bành lục tặc nó lên rồi đó. Ức kiếp điên đạo tưởng, tưởng điên đạo. Rồi gì nữa? Bất lịch, chữ lịch là trải qua. Thí dụ mình nói nhất tâm đảnh lễ lịch đại tổ sư, chữ lịch là trải qua, chữ đại là các thời đại. Các thời đại, trải qua các thời đại chư vị tổ sư. Thí dụ mình hay tụng á, nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại, từ Tây Trúc Việt Nam đến hải ngoại. Đó, lịch là vậy, lịch là trải qua, trải qua các thời đại. Chữ đại này nó không phải là lớn, nghe tiếng Hán Việt thì viết như là chung một chữ đại đó, mà chữ Hán thì khác. Chữ đại là thời đại viết khác, là lớn viết khác. Mà chữ đại trong trường hợp này là lịch đại, đó là trải qua các thời đại. Ngày xưa các vị lại kỹ thì liệt vị tổ sư, tại vì tiếng Hán là Nam Mô Tây Thiên, tức là các vị ở bên Ấn Độ, Đông Độ là chỉ cho Trung Quốc, Việt Nam. Nam Mô Tây Thiên, Đông Độ, rồi mình phải thêm gì nữa? Việt Nam, lịch đại tổ sư. Nhưng mà bây giờ mình đang sống hải ngoại, mình thêm câu nữa: Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, hải ngoại, lịch đại tổ sư. Chư vị tổ sư tiền bối của chúng ta sang nước ngoài truyền bá suốt mấy mươi năm nay, giờ nhìn lại các ngài đi nhiều lắm rồi. Hòa thượng Thiên Ân ở bên Mỹ, ngài là một trong những vị Việt Phật giáo Việt Nam đầu tiên mang Phật giáo ra nước ngoài, ra nước Mỹ. Ngài không có, ngài thọ, ngài không có thọ, có năm mươi mấy tuổi ngài tịch. Sư ông Làng Mai cũng là một trong những vị giới thiệu Phật giáo Việt Nam ra cho người Mỹ, cho người nước ngoài. Mình phải nhớ ơn các ngài. Cho nên mình tất cả các, nếu không có chư vị tổ sư thì mình không biết. Hiểu không? Bất lịch tức là không cần phải trải qua A Tăng Kỳ, mà ở trong bài thì gọi là Tăng Kỳ, còn đúng chữ là phải A Tăng Kỳ. Chữ A Tăng Kỳ nghĩa là dịch là sao? Là vô số. Tiếng Anh dịch là countless ones. Nếu mình nói cho đúng chữ là A Tăng Kỳ, dịch là vô số. Cái gì OI hả? EO chứ, EONS. bất lịch tăng kỳ, tức là không cần trải qua vô số kiếp. Tại vì theo nguyên tắc mà theo Phật giáo Đại Thừa đó, mình tu á, muốn thành Phật á, là mình phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, tức là qua 3 vô số kiếp. Ví dụ như á, đầu tiên là phải chứng được thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đó là một vô số kiếp. Lên tới thập địa. Thập địa là từ sơ địa đến bát địa, là vô số kiếp lần thứ nhì. Rồi tới từ bát địa lên cho tới đẳng giác, diệu giác, gọi là thời, là vô số kỳ thứ ba. Mà diệu giác là thành Phật. Đẳng giác là gì? Là nhận ra được rằng tất cả đều bình đẳng. Còn diệu giác á, diệu giác là gì? Nếu mình dịch ra tiếng Anh là wonderful enlightenment, hay là completely, đầy viên mãn cái chỗ giác ngộ. Mà viên mãn được chỗ giác ngộ, thế nào gọi là diệu giác? Người đó phải có tự giác, self enlightenment, giác tha, enlightenment orders, giác hạnh viên mãn là completely enlightenment. Người thành Phật phải đủ ba yếu tố: tự giác, giác tha, có chỗ dịch là enlightenment Buddhahood, rồi mình trở về được với cái Phật tánh của mình, cho là diệu giác. Ở đây mình có chùa Diệu Giác của người Hoa đó. Và chữ Diệu Giác đó là thành Phật đó, hay còn gọi là vô thượng giác đó. Cái giác ngộ cao tột. Nên mình nói theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, người muốn thành Phật cũng phải trải qua. Cho nên đời này á, người nào mà tự xưng tôi là Phật, tôi là tái sinh của Phật rồi, cái đó nó không phải truyền thống của Phật giáo. Mà mình cũng không có, mình cũng không có đi phô trương cái chuyện đó. Một người muốn thành Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà ở đây nói tới tinh thần đốn ngộ. Khi mê á, thì mình phải lặng ngụp vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi thì một, ở đây là nói đến cái chỗ mà một khi mình tỉnh thức, mình giác ngộ, thì tất cả mọi cái đó nó vỡ ra hết. Những cái điên đảo vọng tưởng của mình nó hết đi. Cho nên ở đây nó bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không cần phải trải qua như thường lệ là phải 3 A Tăng kỳ để mà chứng được cái pháp thân. Chữ hoạch này là chứng được, nhận được. Pháp thân là gì? Đó là Như Lai giác, là viên giác, là Phật tánh, là chân tâm, vân vân. Tùy theo mỗi kinh gọi một tên khác nhau. Kinh Pháp Hoa gọi đó là gì? Cái viên ngọc ở trong áo của mình, mà là cái viên ngọc trên búi tóc của ông vua. Ông vua đó, ai đánh giặc ông cũng không cho viên ngọc đó, chỉ trừ một người có công dẹp giặc, ông mới lấy cái viên ngọc trên búi tóc ông cho người đó. Thì dẹp giặc đấy là gì? Có người đó có công dứt sạch mọi phiền não. Ở đây muốn nói là con người mình đó, cuộc đời này á, cái chân là cái gì? Thí dụ như đời là vô thường, nhớ nha. Nếu người nào luôn luôn tâm niệm đời là vô thường, cho nên cái gì nó cũng có thể xảy ra, đó là mình hiểu được cái chân thật. Có sống là phải có chết, có đến là phải có đi, có trẻ phải có già. Đó là những cái đối đãi trong cuộc đời mà chúng ta không nhận ra được. Chúng ta cứ khổ đau buồn phiền, tùy hỷ theo, tùy vui buồn theo nó, mãi mãi sống trong trầm luân vọng tưởng. Mà nhận ra được rồi, như thị, như thị. Cho nên các vị mà lợi khai thị cho cái vị hòa thượng sắp mất á, nói xong một tràng rồi cái cuối cùng: hòa thượng hiểu không, Hòa thượng hiểu không? Hòa thượng hội ma, hội ma hòa thượng. Hiểu rồi. Như thị đó, vậy đó, đời nó vậy đó. Hễ mà có một người thắng thì phải có kẻ thua chứ. Mình được mệnh danh là thắng thì nhất định phải có một người gọi là thua. Nhưng mà anh nhớ nha, hôm nay anh được mệnh danh là thắng thôi. Mà thật sự trên đời này anh thắng được một chứ nhiều khi anh có thắng được ai đâu. Cái thắng mà cao tột nhất là thắng ai? Thắng chính mình. Thắng chính mình mới là cái thắng cao tột. Ví dụ như mình chửi người ta chửi lại cái ta nín, nó thấy không? Trời ơi, chửi lộn mà. Chửi lại tôi không? Mình tự hào với cái đó phải không? Nhưng mà nếu cái người mà ta có quán chiếu một chút, hồi nãy tôi giận tôi định nói đó, mà tôi dằn được cơn giận tôi không nói. Mọi việc nó êm thấm. Nãy cái giờ phút đó tôi thấy tôi thắng được tôi. Cho nên mình có cái tâm tánh mà hay hơn thua đó, phải ghi một câu. Hồi nhỏ Pháp Hòa làm vậy đó, ghi một câu để ngay bạn học đó. Con hãy chấp nhận thua tất cả để con thắng được chính con. Trong kinh Pháp Cú cũng có câu đó đó. Dù thắng ngàn quân trên chiến trận, không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. The great victor is when you able to victor yourself. Tại vì mình không thắng được mình thì mình sẽ làm bậy. Mà nhiều khi á, ví dụ vậy nè, mình đam mê một cái gì đó không ai biết, nhưng mà mình thắng được cái đam mê tự trong lòng mình, tự mình mới biết là lúc đó đó, đó là tự giác đó. Ví dụ giờ chúng đi ngủ để mai có tiếp tục chương trình, mình mê phim quá, mê game quá, mở coi phim coi quên giờ ngủ luôn. Trời mai sáng, để mà bây giờ mình ngủ trễ thì mai phải thức trễ, mà thức trễ thì trễ với chúng. Mà trễ với chúng thì nhất định người ta phải làm sao, phải dòm mình, ngó mình. Thành thử ra không có trách được. Mình phải có cái nhân, nó mới có cái, nó phải cái quả mình đây, mình gặp đây, cái quả bữa nay mình bị chúng nói móc, nói méo gì mình đó, thì tự nhiên nó phải có cái nhân chứ, đâu phải từ bình thường. Thấy không? Cho nên bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Không cần phải trải qua A tăng kỳ mà chứng được pháp thân. Pháp thân là gì? Là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai tạng, là viên giác diệu tâm, vân vân. Tất cả những từ ngữ đó. Nói là gì? Nếu mà nói theo thiền tông là gì? Là bản lai diện mục, your original face. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Và bây giờ mà ngài mới nguyện nè. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Nguyện con đắc ngay được cái quả bảo vương. Bảo vương tức là ý nó là thành Phật á. Precious. Bây giờ mình nguyện tu quá. Đây là lời của ngài Na, không phải để thành gì, thành Phật. Thành Phật rồi đâu phải để ngồi chơi đâu. Đâu phải để là enjoy phải không? Mà thành Phật là làm gì? Hoàn độ như thị hằng xa chúng, trở lại. I come back. Hoàn độ tức là hoàn là mình come back. Độ là mình giúp cho mọi người. Hằng xa chúng là gì? Là chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Chữ hằng đây là sông Hằng. Chữ xa là cát. Hằng xa tức là số cát của sông Hằng. like the sand in the Ganges River. Tại vì trong Phật giáo cái gì mà nhiều không thể tưởng được thì chúng ta dùng cái từ gì? Hằng sa. Còn nói cho đủ chữ là hằng hà sa số. Sa là cát, số là con number. Sa số tức là số cát, hằng hà tức là sông Hằng. Chữ hà là sông, chữ hằng là tên của nó, cái tên của dòng sông đó. Ganges ở bên Ấn Độ nó có cái dòng sông Hằng, cát nhiều lắm. Thì Đức Phật hay dùng cái từ hằng hà sa số để diễn tả cho cái gì nhiều. Và ở đây mà chúng ta thấy được rằng cái bản hoài, tức là cái bản hoài của chúng ta, cái tư niệm thực của mình là gì? Không phải tu đã thành Phật rồi ngồi chơi, mà có thành Phật thì phải trở lại đời để độ chúng sanh. Đó là cái tư niệm thực của mình đó. Nhớ không? Mình có bốn loại thực á. Đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Và tư niệm thực tức là cái mình lấy cái một cái hoài bão lớn nào đó làm cái món ăn để nuôi mình. Thí dụ như mình nói, ví dụ như có nhiều người, người ta mà tư niệm thực nó cũng có hai loại ha. Loại negative và loại positive. Ví dụ như ông vua ông vua gì mà bị nước Ngô ông bị bắt làm con tin đó. Quên rồi câu chuyện Phạm Lãi với lại Ngô Phù Sai, ông vua kia là gì? Câu Tiễn. Ông bị người ta bắt qua nước khác để là giữ là đó, làm con tin. Mà mỗi ngày ông nuôi một cái tư niệm là ông sẽ phục quốc, ông sẽ trả thù. Mà muốn như vậy thì phải sao? Phải tự mình làm khó mình để nhắc nhở cái mối thù. Cho nên tối ông lấy gai á, ông lót ở dưới ông nằm. Vỏ sầu riêng, nằm lên cái gai đó. Treo một cái trái mật gấu trên cái chỗ ngủ á. Ban đêm ngủ thì nằm trên gai, sáng dậy thì phải nếm mật một cái cho nó đắng lưỡi. Để làm chi? Để nhắc rằng tại cái ông này mà mình phải khổ vậy nè. Cho nên một ngày nào đó mình sẽ phục quốc, rửa hận, trả thù. Gọi là gì? Nằm gai nếm mật. You sleep on the honey cell. You taste the bitter. Nằm gai nếm mật. Thì cái đó là một tư niệm thực chứ gì nữa. Nhưng mà người tu mình tư niệm thực là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ mọi loài. Phải cầu được cái đạo giác ngộ để giúp đỡ cho mọi người. Đây, tư niệm thực của ngã nan là gì? Là thành được bảo vương, hoàng độ như thị hằng sa chúng. Phải không? Và tư niệm thực nữa là gì? Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Đem cái tâm nguyện cầu được quả Phật để mà độ rồi giúp cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh. Mà các cõi, chữ sát này là cõi. Chữ sát này là cõi, nó không có nghĩa là sát sanh nha. Chữ sát này là cõi. Thí dụ mình tụng tóc vãng vô lượng quang Phật sát, sớm được về cái cõi của Phật vô lượng quang. Nhớ câu đó đâu không? Hả? Câu nào có tóc vãng vô lượng quang Phật sát? Bài hồi hướng đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Cái nơi chốn đó, cái cõi đó gọi là sát. Thì cõi của vô lượng quang là gì? Là ánh sáng vô lượng. Mà ánh sáng vô lượng là tên của ai? Tên của Phật Di Đà, là nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Vậy thì mình nguyện sớm về cái cõi của tịnh, nói cách khác là cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật Di Đà. Nhưng mà mình nói cái tên của vị Phật vô lượng quang Phật sát, cõi của Phật vô lượng quang. Vậy thì phụng trần sát là cái cõi nó nhiều như là những hạt bụi. Chữ trần á nghĩa là vi trần. Vi trần là gì? Là hạt bụi. A grain of dust. Mà vi trần nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn hạt cát nữa. Nó very thin, nó nhỏ lắm. Cái gì mà nhỏ kêu là vi. Micro. Ví dụ như microwave, cái sóng đó nó nhỏ lắm. Người Việt dịch là vi sóng. Microsoft, cái gì nhỏ gọi là vi. Bụi nhỏ gọi là vi trần. Nhớ là ở trong chữ này là thâm tâm chứ không phải là thân tâm. Chữ thâm tâm. Chữ thâm tâm là gì? Là đem cả cái tâm nguyện của mình, cái nguyện của mình nó sâu thẳm tận cùng. Mà thí dụ mình thấy độ vô lượng vô số, độ ngàn người, trăm ngàn người cũng còn có số. Mà bây giờ mình độ tất cả mọi người, mà nó tất cả mọi nơi mọi chốn mọi người, mà một người mà chưa cũng không được, nó phải đổ cho hết. Cái đó mới kêu là thâm tâm đó. Mình nói ví dụ vậy nè, nhờ mình quét cái nhà, trầm cái chổi quét sơ sơ vậy nè, góc cạnh nhiều cũng móc moi lên hết, xong chưa giả sống rồi nè, thấy không, sạch sẽ nè. Thì cái này là cái gì? Sạch sẽ thôi chứ chưa có thật sạch sẽ. Tại mình chưa có thâm tâm. Người mà làm có lòng á, ta phải đưa cái chổi vô chỗ góc cạnh rồi dưới đất chứ đâu, ta phải moi ra ta quét. Cũng giống như mình rửa chén á, thí dụ vậy, cầm cái chén nha, cầm quẹt quẹt vậy thôi là bỏ qua. Còn người mà thâm tâm rửa xong trong một lớp trong, phải không, cầm cái nồi để trên cái miệng chén đi vòng, phải không, dưới đáy chén nhìn cái chén người ta rửa, biết người này rửa chén thâm tâm đó. Cầm cái chén mà rửa dây sao sạch. Rồi cái miệng chén làm sao? Đáy chén rồi để chồng vô đó dầu mỡ không sao? Cho mình rửa chén mà mình rửa bên trong rồi dệt chầm lên cái miệng chén rồi rửa với cái đáy chén. Rửa chén vậy là rửa thâm tâm đó. Còn cái người mà tinh tế nữa, trước khi rửa chén soạn đũa muỗng bên, chén dĩa làm cho nó gọn. Trước khi đó làm cái xiên cho nó sạch để mình rửa. Mình rửa mà mình phải thấy sạch cái enjoy. Trời ơi, dầu mỡ gì nó ngổn ngang rác rưới gì mà cứ để vậy rửa. Rồi người ta rửa, bây giờ mấy cái ly nước trà nè, đâu có dầu mỡ gì đâu, tại sao phải nhúng nó vô đó? Để nó đang bên, anh muốn gì anh rửa nó trước, còn không rửa riêng. Rồi sau khi mà rửa xong rồi, Không phải rửa hết chén rồi nha, tắt rồi xong để đi. Cái nước dư này nè, nước nó lỉnh bỉnh trong cái sinh này nè, anh làm chưa? Rác rưới nó còn lại, nó động ở trong mấy cái lưới này, anh sạch sẽ chưa? Nhiệm vụ của anh là rửa chén. Không phải anh chỉ rửa chén xong là anh đi, mà anh phải làm sạch sẽ cái sinh, gọn gàng sạch sẽ. Như vậy mới gọi là thâm tâm rửa chén. Cho nên độ chúng sanh hàng cái gì tương thử thâm tâm phụng trần sát, phụng sự chúng sanh mà nhỏ nhoi như các bụi vi trần. Tôi thấy hàng ngày anh là việc làm của anh là tôi thấy không xong rồi đó. Thâm tâm chỗ nào? Cho nên mỗi lần ai rửa chén thầy đi đó, thầy nhìn cái người đứng rửa chén đó, họ có thâm tâm rửa không? Không phải là mình mắc mỏ, nhưng để mình biết người đó tu tập tới đâu, mình hướng dẫn. Thắp một cây nhang, rút cây nhang ra, mình là cái cây nhang cuối cùng trong cái bao. Vậy mà không gom cái bao đi bỏ, bao nó còn nằm đó. Mình thắp một cây đèn cầy lên cho người ta thắp nhang, mình đi ngang mình thấy nó hết, mình có mồi lên không? Hay mình thay một cái đèn dược sư, mình có làm sạch trước khi mình thả cái đèn mới vô không? Nhìn nhiêu đó thôi biết mình có thâm tâm phụng trần sát không. Mình sấy cái máy sấy, trước khi mình sấy quần áo, mình có kéo cái miếng lưới đó ra để mình làm sạch bụi không? Hay là mình chỉ biết dục đó vô đó rồi sấy, còn chuyện đó nó gì kệ, ai làm gì làm, miễn mình có dục vô để sấy là được rồi. Mình bỏ giặt những cái chiếc áo yếm mặc làm bếp, trước khi mình lấy ra mình có kiểm không? Người ta bỏ giấy bỏ đồ vô đó mình có kiểm ra hết không? Tại vì mình bỏ vô một lát giấy nó nhừ tử ra, nó làm dơ thêm, nó chỉ làm cực mình thêm thôi chứ có gì đâu. Hay thậm chí mình tốn xà bông, tốn nước, tốn công mà rốt cuộc chẳng được cái gì hết. Rồi mình làm ra ai mà ăn ở dơ giấy, mặc sừng để không có lấy rác đâu. Người ta ăn mặc dơ giấy mà mình có thu gom mình mới giỏi chứ. Cái đó mới kêu là thâm tâm chứ. Cho nên cái chuyện độ chúng sanh thâm tâm đâu chưa thấy. Đây, những chúng sanh hàng ngày nó đang trước mặt anh nè. Từ cây nhang, từ bình hoa, từ dĩa trái cây, nhất nhất việc gì mình làm có thâm tâm trong đó không? Xếp một đôi vớ, không phải thấy vậy mà nói vậy, cũng một loại vớ đó nhưng đã xài lâu rồi và một chiếc mới mang. Thành ra mình xếp vô, một chiếc thì cũ mềm, một chiếc thì mới rỉnh. Để vô ta nói này xếp cho có nè. Mình phải biết matching chứ. Rồi, tu nhiều đó đó. Chuyện tu hành của mình mỗi ngày là việc đó đó. Mặc cái áo nhật bình, gài nút, đi bước ra đường, bước ra khỏi cửa phòng, cái áo nó bẻ bánh lái. Mình học cái cách mặc áo rồi, gài nút xong rồi phải nắm cái vạt dưới, lấy cái tay chấn một cái ngay giữa để cho các cái hột nút mình gài vô, nó đang xéo xéo vậy, nó nhờ cái chấn đó mà nó thẳng cái đó. Mặc cái áo ra nhìn nó tươm tất. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, làm việc gì mình làm hết lòng của mình. Nhiều khi Pháp Hòa trả lời một cái email, Thì cái câu cuối mình hay chúc, chúc gia đình cô sức khỏe, an vui, bình an vậy đó. Có nhiều khi mình trả lời email, chúc cô luôn vui khỏe, có chữ vui ở trong. Nhớ trực lại, trời ơi, ta đang tâm sự chuyện buồn mà, người ta đang có khó khăn mà, cái câu chúc vui khỏe này nó không hợp. Sửa lại, chúc cho gia đình cô bình an, vững chãi để vượt mọi khó khăn. Một cái mail mình viết thôi, nếu mình trả lời cho có thì cũng xong, nhưng mà nó không hợp với cái hoàn cảnh của người ta. Người ta đang rối ren, người ta đang khó khăn, người ta nhờ mình cố vấn. Vậy thì mình viết một cái thơ đó xong rồi, cái câu chúc của mình nó có liên hệ gì ở trên không? Ví dụ nghe người ta tâm sự, ồ nhờ Phật Pháp mà con được hiểu, rất hoan hỷ, rất vui, biết quý cô chú, có niềm vui nghe Pháp. À, những người này thì chúc quý vị luôn an vui tinh tấn. Còn giờ người ta đang rối rắm chuyện quá, tự nhiên không có liên hệ, chúc vui. Gia đình ta mới có người chết, ta gửi mail về ta nhờ cầu siêu, ở trên nói nghe được lắm, chia buồn. Mà nhiều khi cũng không dám dùng chữ chia buồn nữa, chia sẻ. Tại vì tinh thần của Đạo Phật là gì? Các pháp như thị, nhân sanh như huyễn mộng, nhân sinh như huyễn mộng, kiếp sống tợ chim bao. Mình khai thị được như vậy thì chia sẻ sự mất mát, sự ra đi của mỗi người. Cầu nguyện gia đình bình an, vững chãi, thí dụ vậy. Cho nên mình nói như vậy không phải là mình khoe khoang, nhưng ở đây muốn cho đại chúng hiểu cái gì gọi là thâm tâm. Có nhiều khi cái sự việc á nó đơn giản lắm, nhưng mà cái người mà người ta đến với mình á, một cái tỉ mỉ của mình, một cái quan tâm của mình, nó để lại cho người ta một sự xoa dịu, một sự an ủi lắm. Trừ trường hợp mình vô tình, mình sơ ý, cái đó mình không nói. Nhưng mình nhớ được cái chuyện đó, mình làm được chuyện đó, mình thôi kể đi sao đâu, thì cái này là mình bị thiếu sót. Trong cuộc sống mà thì cái chữ thiếu sót thì thiếu gì, nhưng mà vô tình thiếu sót thì khả dĩ, cố tình thì không nên. Vì nó không phải là bản hoài của mình, nó không phải là cái hoài bão, cái tư niệm thực của mình. Cho nên tổ Quy Sơn, người ta hỏi tổ, khi tổ mất tổ đi đâu? Tôi ha, tôi làm con trâu dưới núi. Ủa, tôi cũng làm Phật làm trâu. Nhưng mà cái câu trả lời của Ngài nó có ý đó. Thật ra thì Ngài giác ngộ rồi phải không? Chứ khi sự giác ngộ của các Ngài thì làm trâu cũng được, con trâu nó cũng làm lợi ích cho nhiều người. Ngày xưa thì tại nhờ con trâu cày ruộng không à, cho nên các Ngài nói vậy đó. Tương thử thâm tâm, nhớ là chữ thâm tâm. Phụng trần sát, chữ phụng này là phụng sự, trần là bụi, sát là cõi. Phụng sự các cõi nhỏ như vi trần, mọi nơi mọi chốn, mọi sự mọi việc. Làm được như vậy mới gọi thị tắc danh vi báo Phật ân. Tức là nếu mình có làm được như vậy mới gọi là báo ân cho Phật. If you're able to do that, that is the way, hay là the only way to repay or to show your respect and gratitude to the Buddha. thị tắc danh vi, tức là được như vậy đó mới gọi là báo ân Phật, gọi là báo Phật ân. Cái tâm nguyện của mình đó là làm sao cho mọi người, người ta để cái tâm người ta vào công việc. Hôm rồi có một gia đình người Hoa, thì bà vợ thì lúc còn sống thì đi chùa người Hoa, thỉnh thoảng ghé chùa Việt. Các con thì không ai biết gì chùa chiền hết. Bà mất cách đây 10 tháng. Rồi 10 tháng sau ông chồng mất. Vậy mà các người con lên đây nhờ mình giúp. Mà khi mà các vị quỳ trước bàn Phật á, mình họ thấy mình xá cho họ xá theo. Họ thấy mình thỉnh chuông họ lạy xuống. Nhiều việc đó thôi, tự nhiên trong lòng mình đó, nó cũng có cái cảm xúc, nó có cái cảm động, nó có cái cảm kích. Cho nên xong cái tang lễ vừa dứt tụng kinh Pháp Hòa rất là cảm ơn, trân quý tấm lòng của các anh các chị đối với cha mẹ. Các anh chị không biết gì nhưng mà cũng cố gắng làm hết sức mình cái gì đó cho cha mẹ. Không phải, thật sự không phải tụng, họ mời mình tụng vậy cái bà cụ một xíu, ông cụ một xíu. Nhưng ở đây cái người người ta có lòng với gia cha mẹ, mình appreciate. Mình mà vào đồng thời mình nói lên cho các vị đó hiểu tại sao này, mấy chuyện này mình phải làm. Mà mình còn nghĩ tới giờ á, bà cụ đó có bữa hôm đi cái đám đó, bà cụ là gần 100 tuổi rồi, thì con của bà thì ít nhất cũng phải nhiêu 70 trở lên. Bây giờ mình bắt họ quỳ một tiếng đồng hồ sao họ chịu nổi? Thì bây giờ mình phải suy nghĩ coi giữa hai cái quỳ, quỳ đâu cần, quỳ để nghe thời kinh ở bằng Phật hay là quỳ để cúng cha mẹ. Thôi để họ quỳ cúng cha mẹ đi. Nhớ không? Mình lên mình sướng lễ tam bảo, cho họ lễ, ba lễ xong cho họ đứng dậy, cho họ relax một chút đi. Rồi lát nữa họ có 30 phút hay là 20 phút cúng linh, họ quỳ không đến nổi. Nhưng mà quỳ ở cha mẹ, để họ lạy cha mẹ họ lần cuối là cái chính. Phật lễ ba lễ được rồi, lát xong thời kinh cho họ lễ ba lễ nữa. Cho ra xe, Pháp Hòa mới chia sẻ với mấy thầy: mấy đứa nhớ là mình làm cái công việc này không phải mình tụng lấy có, mà mình phải đem cái tâm mình ra cho mỗi gia đình. Không phải đám nào mình cũng xử giống vậy, mà mỗi gia đình nó có mỗi hoàn cảnh, từ con người cho tới tâm thức. Nếu chúng ta làm đi tụng một cái đám tang mà chúng ta đem cái tâm mình ra ứng với gia đình đó, với sự việc đó, tối mình ngủ mới yên. Mình đâu phải tụng, mình đâu phải thầy đám, nhưng mà người ta cần mình thì mình đến đó. Người ta trong đầu người ta nghĩ mình thầy tụng kinh không sao hết, nhưng mình phải biết cái công việc mình làm. Cho nên làm việc gì cũng được, nhưng cái quan trọng là chúng ta biết việc chúng ta làm. Chúng ta đang làm gì? Khi chúng ta biết được cái việc chúng ta làm, dù chỉ có 15 phút thôi mà làm có kết quả. Bây giờ gia đình ta nói tiếng Tàu không à, anh vô anh đứng anh rên chi cho dữ, phải không? Còn nếu muốn mình có thể ôm cũng cái bài đó, gia đình Việt mình đọc tiếng Việt, gia đình Hoa mình đọc tiếng Âm Hán, họ cũng chẳng hiểu gì, nhưng mà mình có cơ hội mình ôn lại. Tại vì mình cứ nói tiếng Việt không, đôi khi thỉnh thoảng mình quên tiếng Hán. Ví dụ cái bài cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Người Việt mình phải tụng tiếng Việt cho người ta hiểu, nhưng mà người Hoa người ta dù anh tụng cái gì người ta cũng chẳng hiểu. Thì có cơ hội anh ôn tiếng Hán: phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Vậy thì mình tụng đó tụng cho ai? Cũng là tụng cho mình. Cái quan trọng nè là ta hiểu bữa nay làm gì không? Ta hiểu tại sao ta bịt khăn tang không? Tại sao ta phải cúng mâm cơm này? Cái đó là chính. Ồ, các anh chị quý thầy quý lắm, làm việc này cho ba mẹ, và đồng thời mình dạy lại cho các con các cháu của mình cái nguồn cội đó. Cho nên mình muốn báo ân Phật, mà báo ân Phật là một trong 10 cái lý do mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Ở trong quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn á, có nói lên 10 lý do tại sao chúng ta phát tâm, nhớ không? Thì trong đó có một lý do là vì báo ân cho Phật. Mình phát tâm Bồ Đề là vì báo ân cho cha mẹ, vì nhớ ơn tính tính thí đàn na, vì sợ cái khổ của địa ngục, nhớ không? Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, sở dĩ chúng ta phát tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ, tâm tu hành là vì chúng ta có 10 nguyên do. Và trong đó, một trong 10 nguyên do đó, nguyên do báo ân cho Phật. Phật thì cũng giống mình vậy đó, nhưng mà hơn mình nữa. Tại vì Ngài ở trên cái, Ngài có đủ hết, cung vàng, điện ngọc, chức vị gì, nhưng mà Ngài bỏ hết, Ngài đi tìm một con đường an lạc cho chúng ta. Ngày nay mình được sống trong cái cảnh loạn mà tâm mình được bình, gặp bao nhiêu cảnh khổ mà chúng ta vẫn bình an, vững tâm để chúng ta vượt được. Ơn Phật. Cho nên á, nếu mà ngày nào mình nói ô tôi độ được 100 người, 1000 người cũng chưa phải là con số mà chúng ta muốn. Nghĩa là làm hết tận cùng cái công, cái khả năng của mình. Cái đó mà là thâm tâm, và cái đó là được như vậy đó, làm được như vậy mới gọi là báo ân cho Phật. Thị tắc danh vi báo Phật ân. Cái đó đó mới gọi là chúng ta báo ân cho Đức Phật, trả ơn cho Phật. Vậy thì chúng ta thờ Phật đâu phải để chúng ta mê tín. Chúng ta thờ Phật là lại chúng ta nhớ cái ơn Phật. Chúng ta lạy Phật là gì? Chúng ta kính cái đức của Phật và học cái hạnh khiêm cung. Tại làm sao trong xã hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chúng ta nhớ ơn Ngài, chúng ta tạc tượng Ngài. Trong xã hội mà biết bao nhiêu người, người ta có công với đất nước đều được tạc tượng. Thì Đức Phật là một người, một bậc giác ngộ, có cái công dạy tỉnh thức bao nhiêu người, thì mình làm tượng của Ngài, mình để mình chiêm ngưỡng, để mình nhớ ơn, có gì đâu không đúng mà kêu là mê tín. Thật đâu, mình làm công việc đó, mình hiểu cái việc mình làm và cái cách mình ứng xử việc, cái cách thờ cúng của chúng ta, để cho người ta thấy rằng à. Còn mình không biết gì hết, mình chỉ nghĩ rằng Phật là thần, thánh là thần gì đó. Mình làm cái gì đó để cho người ta nhìn vào đó. Cho nên mình bản thân mình làm, mình cũng biết mình làm gì luôn, thì làm sao ta hiểu mình làm cái gì? Mình còn không hiểu mình đang làm cái gì mà. Cho nên mình tạo cái tượng Phật, mình thờ, đó là để nhớ ơn Phật. Mình lạy Phật là gì? Mình kính cái đức của Phật. Vậy thì thờ và cúng không mang ý niệm Phật là thánh thần, mà chúng ta hiểu rằng chúng ta nói lên cái tấm lòng nhớ ơn cho Phật, nhớ ơn Phật. Thì cha mình làm mâm cơm mình cúng ông bà, ông bà nào tới ăn? Dạ tôi không biết, nhưng mà tôi biết rằng tôi cúng cái này là tôi đang trở về, tôi cúng cái lòng hiếu thảo cội nguồn của tôi không cúng là tôi mất nguồn luôn. Tôi có cúng nghĩa là tôi còn nhớ. Mà còn nhớ thì chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Cho nên con chim mà nó còn có tổ của nó, lá rụng thì về cội, nước chảy thì về nguồn. Thế con người mình không sống không có cội có nguồn sao? Thì mình có cội nguồn, mình làm cái công việc của mình hiểu mình đang làm gì thì không phải là điều sai quấy. Thôi mình dừng đây, tuần sau thứ ba mình học tiếp.
Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú câu thứ 80. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Thì câu này là có một vị sa di thì nhập đạo tu tập, nhưng mà có túc duyên. Túc duyên là gì? Tức là có cái duyên từ đời trước rồi. Cho nên một hôm vị sa di này đi trên đường và thấy người ta dẫn nước vào trong ruộng, thì người thầy mới nói: con thấy không, miếng ruộng là miếng đất thôi, miếng đất khô cằn, nhưng mà nếu mình người ta muốn, người ta có thể khai mở một con đường thì sẽ dẫn nước vào được ở bên trong và làm cho miếng đất đó màu mỡ, miếng đất đó được tươi tốt lên. À thì rồi ngày đi một đoạn thì ngày thấy từ một cái gỗ, một cái thanh gỗ mà người ta có thể chuốt nó được làm những mũi tên để mà sử dụng, thì ngài mới nói: như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được một cái điều gì nếu mình muốn. Cho nên Đức Phật dạy cái câu kinh Pháp Cú này: người trị thủy dẫn thủy. Tức là cái người nào mà người ta chuyên về lo về cái việc mà gọi là nước nôi, thì người ta đủ khả năng để làm gì? Để dẫn thủy, dẫn nước vào. Hay là nói cách khác là người mà làm ruộng thì phải biết cách làm ruộng, khai mương, mà gọi là chia đất vân vân, gọi là người trị thủy dẫn thủy. Kẻ làm tên nắng tên, tức là người nào mà chuyên môn về cái ngành gọi là làm những cung tên thì họ sẽ rất rành về cái cách làm những cái cung cái tên. À, hai người rồi phải không? Hình ảnh người thứ ba, người thợ mộc uống gỗ. Nếu mà anh là thợ mộc thì anh sẽ biết cách bào đục đẽo những khúc gỗ để làm những tác phẩm của mình, phải không? Đưa ba hình ảnh đó lên, rồi cuối cùng lấy ba hình ảnh đó để nói lên một người tu: bậc trí nhiếp tự thân. Người trí, người tu tập thì phải tự nhiếp phục thân tâm của mình. Cái câu này nếu mình hiểu đơn giản là gì? Mỗi người ai làm ngành gì, việc gì thì phải biết rành về cái việc của mình. Nếu mà thí dụ bây giờ người thợ tóc thì phải biết rành về việc làm tóc. Người thợ móng tay thì phải biết rành về nghề móng tay. Người may vá phải biết rành việc may vá. Người mà mở nhà hàng thì phải biết rành việc nhà hàng. Mỗi người ai cũng sẽ rành những cái công việc của mình. Người tu thì phải rành việc của người tu. Thí dụ như giờ quý vị mà bước vô trong chùa này, quý vị thấy một thầy, một sư cô mà đang ngồi tụng kinh, đang quét chùa là chuyện bình thường, phải không? Tại vì đó chuyện của người tu. Nhưng mà nếu quý vị bước vô đây mà thấy một thầy đang mở game ngồi chơi, đang mở phim kiếm hiệp coi, đang mở đá banh ngồi coi, rồi vỗ tay rần rần, cái quý vị: ủa sao kỳ vậy, bữa nay chùa, phải không? Nếu mình bước vô chùa đây mà mình thấy một sư cô, một thầy mà đang quét chùa, đang thắp hương, đang lễ Phật, đang tụng kinh, chuyện bình thường, tại chuyện này chuyện của các vị. Nhưng mà nếu các vị mà bước vô đây mà thấy chuyện không bình thường, mình nói ví dụ, bước vô thấy hai sư cô ngồi vũ móng tay cho nhau, ủa sao kỳ vậy? Phải không? Đâu phải chuyện của người ta. Đó là, tức là ý nói là người nào, việc mình ở trong cái phạm vi nào thì mình phải cố gắng cái phạm vi đó để làm gì? Để chúng ta phát triển đúng cái bổn phận của chúng ta. Cho nên đó, một người, thí dụ như một người mà ở tiệm ăn, đâu phải chỉ biết nấu ăn là ra mở tiệm đâu, rồi phải nghiên cứu mỗi ngày. À, mà bây giờ sự nghiên cứu nó rất là rộng rãi, phải không? Ở trên mạng, nội cái chuyện mình nấu một món gì thôi mà mấy chục cái công thức ở trên mạng người ta chỉ, mỗi người ta chỉ mọi cách. Nhưng mà người thông minh thì làm gì? Gom lại học. À, tôi học của người này được cái đoạn này nè, tôi học cuối cùng mình chế tác được một cái của mình. Vì mình lấy kinh nghiệm của nhiều người. Cũng như vậy, cho nên người tu tập cũng phải thế. Thì thưa đại chúng, ở đây á, nó cũng giống như cái câu hồi trước, tuần trước mình học vậy đó. À, tuần trước mình học là người mình phải học chánh pháp. Thật ra chánh pháp là gì? Là cái cách sống, chứ không phải nói vấn đề gọi là học hành giỏi chữ nghĩa. Thật ra trên đời có những người ta đâu có biết chữ, ta đâu có đi tới trường ta học nhiều đâu, nhưng mà người ta sống rất đẹp. Tại sao? Vì người ta học được cái cách sống. Vậy thì người đó có học không? Có học chứ sao không. Nhưng mà học cái cách sống. Cho nên quý vị đừng có lầm là nói có học ở đây là phải gọi là chỉ gọi là đi vô trường lớp hay là học chữ nghĩa gì. Nhưng mà đây là học cái cách sống. Dù mình có biết chữ, mình có giỏi đi nữa, có bằng nhiều bằng cấp đi nữa, nhưng mà cái cách sống không biết cách thì nó cũng chưa gọi là cái chánh pháp. Cho nên quý vị nhớ là pháp hỷ đem an lạc. Với tâm tư thuần tịnh mà người trí mà nghe thường quan hỷ với chánh pháp mà Bậc Thánh nói. À, và hiểu cái chỗ đó thì mình mới không có hiểu lầm là nói vậy là chê những người không có học. Dạ thưa, không phải vậy. Ở đây mình nói là người trị thủy dẫn thủy. Rồi mình hiểu chữ thủy đây là gì? Là nước, phải không? Mà nước thì đưa vô đất, mà đất mà chỗ nào mà nó khô cằn mà có nước thì nó mềm mại, nó màu mỡ. Cũng như thế, cái tâm của mình nó cũng khô cằn nếu chúng ta không có hiểu được giáo pháp. Cho nên á, nước đây là nước của chánh pháp, mỗi ngày chúng ta phải thấm nhuần để chúng ta tưới tẩm. Thưa đại chúng á, mặc dù mình có hiểu đời là vô thường, ai sống cũng phải chết, hiểu phải không? Như nãy kinh Hải Đạo Tự Thân mình đọc vậy đó, Đức Phật nói á, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai thầy lớn ở trong giáo đoàn, thì cái chuyện hai thầy có mất trước cũng là chuyện đương nhiên. Cũng như một cái cây, mà cây nào mà nó già thì nó phải chết trước, mình hiểu vậy đó. Nhưng mà khi đụng chuyện, mình có thoát được cái buồn không? Khó lắm, phải không? Tại vì mình vẫn còn là tâm của một con người phàm, sanh ly tử biệt vẫn buồn. Cho nên Pháp Hòa thấm cái câu á, biết rằng sanh tử huyễn, ly biệt vẫn đau thương. Biết là cuộc đời này sống chết vậy đó, nhưng mà sự chia ly nào nó cũng có một cái nỗi buồn nào đó. Nhưng mà sau khi một cái buồn đó rồi thì chúng ta chấn tĩnh mình trở lại, là mình phải ý thức, mình phải trở lại, mình trở lại nương tựa và nhận diện và xoa dịu những cái cảm xúc của mình. Sao dịu những cảm xúc của mình? Tại vì con người mình có những cảm xúc. Cho nên nó tại sao ngày nay á, có nhiều người người ta bị stress, người ta bị depressed, người ta buồn hoài mà người ta không hết, là tại vì người ta chỉ để cho cái nguồn cảm xúc đó nó tuôn ra mà người ta không trở lại để người ta xoa dịu nó được. Cho nên ai cũng có cảm xúc, nhưng mà cái cách tu tập của chúng ta là phải trở lại để chúng ta làm sao xoa dịu cái cảm xúc đó. À, để làm gì? Để chúng ta giữ quân bình mình trở lại, để trở lại cái năng lực kiên trì ở nơi mình. Vì vậy, người trị thủy dẫn thủy, là mình phải đưa cái nguồn nước vào trong cái tâm khô khan của mình, để cho cái tâm mình nó thấm nhuần. Người mà có thấm nhuần giáo pháp, cái tâm, cái cách sống nó khác lắm. Người mà không thấm nhuần được cái sự thật của cuộc đời thì cái cách nó sống khác. Ví dụ như mình mà có thấm nhuần chút xíu thì gọi là đời vô thường thôi, mình ứng xử trong đời nó cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Mình biết tha thứ một chút, mình biết nhường nhịn một chút. Còn mình mà không biết gì hết thì mình ăn thua đủ dữ lắm. Cho nên á, nước nó thấm tâm rồi, chánh pháp và thấm vào tâm rồi, thì mảnh đất tâm của mình nó sẽ được màu mỡ, mềm mại. Người mà biết được chánh pháp rồi sống uyển chuyển lắm. Cuộc đời này á, đâu có gì mà gọi là rắc rối đâu. Thí dụ như sự việc nó phải là như vậy, nó là như vậy đi, nhưng mà lỡ nó không được như vậy cái mình chấp nhận uyển chuyển nó một chút. Chứ nó phải là như vậy thì đâu có được, sao phải được. Thí dụ như nói hôm nay tôi hẹn anh á, tới nhà tôi chơi 11 giờ phải tới nghe không, thì người ta cũng tới, nhưng mà giờ bão tuyết quá, người ta lái nó chậm, đường nó trơn, hoặc thậm chí ở trên đường đi có tai nạn xe cộ cho nên rồi người ta đi chậm chút, thì người ta cũng tới mà tới chậm. Cho nên mình phải uyển chuyển, mình phải hiểu cái lý do chứ. Cho nên người mà hiểu được cái lý lẽ cuộc sống thì tự nhiên uyển chuyển chút. Thậm chí người ta phone tới anh ơi, tôi xin lỗi giờ tôi đi không được nữa, đường trơn quá mà giờ tôi không thể đi được nữa, thôi tôi quay về thôi. Thí dụ cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên người mà hiểu được rồi thì hiểu được cái cuộc sống này có những cái nó xảy đến thì chúng ta nhẹ nhàng chấp nhận. Người trị thủy dẫn thủy, thủy đây là chánh pháp dẫn vào trong tâm của mình. Rồi kẻ làm tên nắng tên, thường thường làm cái tên thì phải có cái cung, phải không? Và cái cung là tượng trưng cho thiền định, cái tên là tượng, cái mũi tên là tượng trưng cho trí tuệ. Mình mà có cái thiền định và có cái trí tuệ rồi đó, có hai cái bảo bối này rồi thì nhắm cái gì bắn cũng trúng. Thì cũng như thế, người mà có thiền định, có trí tuệ thì cuộc sống mình nó bình an hơn, nó quân bình hơn. Ở trong một cái bài kinh khác, kinh Tăng Chi Bộ, có cái phẩm gọi là phẩm chiến sĩ giỏi đó. Thì Đức Phật nói một chiến sĩ giỏi là có bốn cái điều kiện. Một là người đó phải bắn giỏi, hai là phải nhắm xa, ba là phải chớp nhoáng, tức là nhanh nhẹn, thứ tư là gì? Có sức mạnh. Nhiều khi mình dương cái cung mà không đủ sức, cái cung đâu đi tới đâu đâu, phải không? Cho nên một chiến sĩ là phải đủ bốn cái năng lực. Một là bắn giỏi. Bắn giỏi là một việc rồi. Hai là phải có gì? Nhắm xa. Ba là phải nhanh nhẩu, gọi là chớp nhoáng. Thứ tư là sức mạnh. Đó là năng lực của một chiến sĩ. Thì Đức Phật quay lại, người tu cũng phải đủ bốn năng lực. Bắn giỏi là gì? Là người tu đó phải có giới, tức là phải có luật, có lệ, có đường lối tu tập, phải có ngăn nắp, phải có trật tự. Điều thứ hai, nhắm xa là gì? Là người đó phải hiểu ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn là thân này nè, sắc nè, sắc là sắc thân mình nè, đầu tóc đồ của mình đây là sắc thân. Nhưng mà ngoài cái sắc thân mình còn gì nữa? Mình còn cảm thọ, mừng giận vui buồn, có feelings mà, không? Thứ ba là gì? Tưởng, cái perception của mình. Rồi hành là sự liên tục. Quý vị có bao giờ dừng cái tưởng không? Không bao giờ dừng. Có bao giờ mà dừng những cái gọi là cái thay đổi trong mình không? Liên tục, không? Rồi nhận thức thì năm cái này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng đó, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó. Thì nếu mà người nào mà thấm nhuần ngũ uẩn này nó tạm có thôi đó. Như mình hôm nay là mình đang sống đây là tại vì cái tưởng mình còn, cái thọ, cái hành, cái thức, cái sắc nó phối hợp với nhau để gọi là một con người còn sống. Một ngày nào đó năm cái này nó dừng hoạt động thì mình gọi là chết. Vậy thì biết rằng mình không giữ được nó. Người mà rõ được ngũ uẩn chỉ là tạm có thì người đó gọi là gì? Nhắm xa, tức là thấy rõ điều đó. Thứ ba là gì? Chớp nhoáng. Chớp nhoáng là gì? Là người đó hiểu được pháp tứ đế, biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự bình an và sự, con đường nào mình thực tập cái gì để mình hết khổ. Nếu mà bây giờ mình biết sao tôi khổ quá, cứ than khổ mà không tìm nguyên do nào mình khổ. Cũng giống như mình nói trời sao lúc này tôi khó chịu quá, tôi bệnh hoài à. Không nên để yên vậy, phải đi bác sĩ. Đi bác sĩ để làm gì? Để người ta cho mình biết nguyên nhân nào mình bệnh vậy. Rồi sau đó làm gì? Lấy thuốc uống, đi bác sĩ, phải không? Như vậy thì đạo Phật cũng vậy. Tứ đế là khổ, tức là Đức Phật nói sự thật của cuộc đời. Đức Phật nói nguyên nhân của sự khổ gọi là tập đế. Và Đức Phật nói sự vắng mặt của khổ gọi là diệt đế. Và Đức Phật dạy con đường nào để hết khổ gọi là đạo đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế gọi là tứ đế. Và khi mình hiểu được tứ đế thì mình biết được, mặc dù mình biết tất cả các pháp nó vậy nhưng mà mình không thể buông nó được. Ví dụ mình biết ăn rợn lá cũng mất hết nhưng mà đâu có nghĩa là không ăn. Tại không ăn thì mình chết, mà chết thì không làm được gì hết. Cho nên biết ăn rợn lát mất hết, uống xong lát ra hết, nhưng mà phải ăn phải uống. Nhưng mà người tu là nè, biết nó đào thải hết, nhưng mà nếu ăn uống không chánh niệm sẽ bệnh. Cho nên vì biết nó giả cho nên phải dưỡng nó một chút. Dưỡng để chi? Để nó lâu dài hơn thôi. Giống như mình biết cái cây, cái hoa nó là sẽ chết, nhưng mà đâu có nghĩa vậy rồi mình không tưới nó. Mình phải tưới, mình chăm sóc đến khi nào nó rụi thì thôi. Thân mình cũng vậy. Nhưng có nhiều người thiếu chánh niệm hơn, thay vì uống nước lọc cho khỏe thân, uống bia không, uống rượu không, phải không? Thay vì mình giữ cho phổi mình trong, cứ hút thuốc không đó, tức là cũng uống cũng ăn cũng tiêu thụ vào thân này. Nhưng mà người có trí có hiểu thì tìm cái gì lành mạnh cho thân thể, còn không thì mình sẽ hoại cái thân này. Thay vì mình tưới cây bằng nước, mình lại đi lem giấm, đem những cái gì đó vô mình tưới thì nó sẽ mau chết hơn, thế thôi. Rồi cuối cùng là gì? Sức mạnh, gọi là gì? Sức mạnh để mà đủ dương cái cung, để mà đưa cái cung đi xa hơn. Thì ở đây cũng vậy, mình có đủ năng lực, đủ cái sức mạnh để đâm thủng những cái vô minh, những cái mê mờ. Đó là bài kinh mà gọi là người chiến sĩ giỏi. Ở trong Tăng Chi Bộ Đức Phật nói một người chiến sĩ là phải giỏi bốn việc: bắn giỏi, nhắm xa, chớp nhoáng, sức mạnh. Người tu phải đủ bốn điều: giữ giới, là thứ hai là gì, hiểu ngũ uẩn, hiểu tứ đế, và có đủ trí tuệ để diệt những cái vô minh mê lầm. Kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ. Từ một cái miếng gỗ mà nếu người thợ mộc khéo tay thì người thợ mộc làm bất cứ hình dáng gì họ muốn. Quý vị thấy tượng Phật bằng gỗ, những cái tác phẩm bằng gỗ không? Nó là một khúc gỗ. Vậy mà vào trong tay của người thợ khéo thì ta làm cái hình ảnh gì nó cũng ra hết, phải không? Là cũng như thế, mình á giống như khúc gỗ vậy đó, nhưng mà không có chịu khó đục đẽo moi móc thì sao ra được một cái tượng đẹp. Ý nói là mình không có chịu tẩy trừ thanh lọc thì làm sao ra một cái gì nó đẹp được. Có nhiều khi mình nói tôi vậy đó, chịu không chịu thôi thì giờ người ta tôi vậy là tôi khúc gỗ thôi, thì ta chấp nhận khúc gỗ thôi. Nhưng mà nếu mình chịu khó cho người ta khoét một chút, cuộc đời này nhiều khi á người ta tới người ta móc mình chút, ta khiều mình chút, vậy mà tự nhiên lát mình ra tượng. Nhiều khi sao ta nói mình này ta nói mình kia, tập cho mình có sức nhẫn nại. Nhất là các vị đi làm ở trong chỗ làm đó, mình đi làm cho người ta, nhiều khi chủ hay là những người boss của mình khó chịu với mình, tối ngày cứ kiếm chuyện với mình. Nhờ vậy cho nên nó riết rồi mình sao, mình bị sợ đó, sợ mất việc. Cho nên rốt giống như cái người đó họ tới họ đục đẽo mình mỗi ngày vậy đó, lúc nào đi ngang mình cũng có chuyện để nói hết á. Thì giống như người ta khiêu, người ta móc chút vậy đó, lâu ngày cái tự nhiên mình thành một người giỏi. Pháp Hòa có một cái em đó, cái Phật tử chùa đây, hồi nhỏ ba nó khó với nó lắm, khó đến mức độ á, sáng ông ngồi đọc báo mà nó đi học mà nó bước ra cửa mà ông nhìn cái bộ đồ nó mà ông không đồng ý rồi đó, là cái mặt ông chuyển sắc là nó biết rồi đó, nó biết ba nó không thích cái kiểu ăn mặc của nó, nó vô thầy. Khó đến mức vậy. Vậy mà sau này nó nên người, nó lên chùa nó mới nói: bây giờ con nghĩ lại con cảm ơn ba con, tại hồi đó ba con cũng khó vậy giờ mới có con đó. Tại vì sao? Quý vị tưởng tượng ăn mặc mà còn vậy thì huống chi nhỏ này nó đi học mà nó về không đúng giờ, nó về không đúng giờ là còn chết dữ nữa, hay là học bài dở của nó, điểm của nó mà không đủ thì sao? Cho nên nhờ khó vậy cho nên rồi tốt. Cho nên mình gần những người thầy mà rất là nghiêm khắc, không phải ghét mình mà muốn cho mình trở thành một con người mẫu mực. Cho nên thường thường quý vị nhìn những người mẫu mực đã từng ra, xin lỗi đại chúng, mà quý vị thấy những người mẫu không, mặc dù có dáng đẹp mà cũng phải biết cách đi lên chứ, là tạo thành người mẫu chứ. Có cái dáng đẹp là một chuyện, sắc diện đẹp là một chuyện, nhưng khi muốn làm người mẫu phải vô đó cho người ta luyện. Quảng cáo cái áo lạnh người ta mà đi cù lơ phất phơ vậy, ai thấy hấp dẫn cái áo, học cái cách đi sao mà nhìn cái áo cho nó hấp dẫn. Cho nên cái gì cũng phải có cái sự huấn luyện, thì nhờ huấn luyện như vậy cho nên có được một cái hình ảnh đẹp. Người tu để lấy ba cái hình ảnh đó ra, rồi cuối cùng trở lại: người trí nhiếp tự thân. Ai làm chủ mình được? Mình phải tự nhiếp phục mình thôi. Cho nên nếu mà mình không có tự mình thúc liễm, chữ nhiếp đây là gì? Là thu nhiếp, là mình phải làm sao mình thu nhiếp, mình thúc liễm, mình gò gẫm lấy mình để mình trở thành một cái người gì mà nếu mình muốn. Thí dụ mình là một thầy giáo, bước lên bục giảng là phải có cái mẫu mực của một nhà giáo, thí dụ vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật đưa cái hình ảnh người trị thủy dẫn thủy, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc thì uống gỗ, và cuối cùng người tu làm gì? Người trí nhiếp tự thân. Bây giờ mình là người trí phải không? Mình biết mình muốn gia đình mình hạnh phúc không? Muốn. Nên nhiếp cái thân tâm mình lại. Hồi anh độc thân, anh muốn đi đâu đi. Nhưng mà giờ có gia đình rồi, phải biết bổn phận. Có những việc mình phải khắc phục mình chút. Trời ơi, bạn tôi rủ tôi đi chơi vui ghê lắm á, nhưng mà giờ con đang bệnh, ở nhà phụ vợ. Đó là mình nhiếp phục đó. Nhiều khi mình bỏ cái đi chơi đó để nhà lo công việc nhà. Quý vị biết nhiều lúc Pháp Hòa cũng có những công việc của mình, nhưng mà đành phải gác lại. Vì sao? Tại công việc ở chùa nó chưa cho phép. Ví dụ một cái trường hợp tang lễ của sư ông, Pháp Hòa rất là muốn về để mà tham dự tang lễ mà không đi được, tại vì công việc chùa mà lại cận Tết nữa. Đó là một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Chứ còn trong cuộc sống của mình, ai cũng có những cái nhu cầu của mình. Nhưng mà đôi khi mình phải tự nhiếp phục mình, khắc phục mình, vì mình thấy cái công việc nào đó nó cần thiết hơn. Người tu á cũng sử dụng mắt, cũng sử dụng tai, cũng sử dụng mũi như bao nhiêu người, nhưng mà có thu nhiếp. Thí dụ mình thấy mình đi ngang cái quán bán dầu thơm, bán đồng hồ đẹp, cũng thích, cũng thấy đẹp vậy. Nhưng mà mình biết thứ nhất mình vô đó làm gì, có mua đâu. Hoặc là nhiều khi mình cái chỗ đó không phải cái chỗ mình tới, thì tự mình thu nhiệm. Ở đường ở dưới phố Tây, cái đường White Avenue, chùa mà mỗi lần đi phi trường phải đi ngang con đường đó, đi ra bằng cái đường 99, đi ra vô bằng đường đó. Mỗi lần tối mùa hè mấy thầy chở Pháp Hòa đi phi trường, từ phi trường về đi ngang khu vực đó, nó rần rần dữ lắm. Mà nhiều khi mùa đông trừ mấy chục độ nha, mà có những người mặc những cái đầm cái cũng đứng ngoài lạnh mà chờ tới phiên được vô những cái cấp đó. Tại vì họ limit, ví dụ chỗ đó 30 người thì được 30 người vô, dư phải đứng ngoài. Mỗi lần đi ngang vậy mà nói: mày đưa thầy ở đâu? Người mình thấy tội nghiệp quá, trời lạnh quá mà sao ăn mặc vậy mà đứng. Nhưng mà chúng sanh mê rồi, người ta đâu có thấy nó khổ. ta đâu thấy khổ, ta hạnh phúc chờ đợi. Có nhiều khi mình đi ăn nhà hàng mà tại chàng nó ngon quá, chấp nhận ngồi chờ một tiếng đồng hồ để được vô. Nó cũng có trường hợp như vậy. Rồi trong cuộc sống nó có rất nhiều thứ, nhưng mà thôi thì người ta có những cái vui đó, đó là việc của người ta. Nhưng mà người tu mình phải biết việc của mình. Thì nói chung lại, cái câu này Đức Phật chỉ muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta đều có cái công việc của mình, cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình. Mình không thể thờ ơ, không thể bỏ qua được, mà chúng ta phải cố gắng. Giống như người đi tu mà hỏi đi tu để làm gì, nói một câu nghe ngon lành lắm: trên cầu giáo pháp Phật, dưới thì độ chúng sanh. Nói rất là ngon không? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhưng mà nếu như mình đi tu rồi mà mình không có để tâm mình vào cái công việc học hỏi tu tập, mình không có cần phải có bằng cấp Phật học gì hết đó. Cái quan trọng là mình học những cái giáo pháp mà chúng ta chọn đi theo để làm gì? Để làm cái bài học thúc liễm cho thân tâm mình. Các vị mà người ta đi tìm tới một người tu, đâu phải người ta tìm một cái người có học thức, có bằng cấp, mà người ta tìm một người tu, mà mình có tu ta mới tìm tới. Cũng giống như là mình ở ngoài đời, ta muốn đi tìm một người thợ may thì đi tìm thợ may, chứ không biết không lý nào đi may quần áo mà đi tìm người nấu ăn. Người ta muốn thành tựu cái gì, ta đi kiếm đúng người thợ đó. Mà người thợ nào giỏi thì người ta sẽ tới. Thì ở đây cũng như thế. Người trị thủy dẫn thủy, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, người trí nhiếp tự thân. Không ai làm chủ mình được, tự thân tâm mình phải nhiếp phục lấy chính mình. Vì đó là cái việc mà chúng ta muốn. Cho nên ngài, một vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam á, cái gọi là cái tinh yếu của sự tu hành của ngài là gì? Phản quang tự kỷ bổn phận sự. Bổn phận chính yếu của chúng ta là mỗi ngày phải soi lại lấy mình, phải thấy rõ con người mình. Đó là việc của chúng ta. Vì sao? Vì mình không thấy rõ mình thì mình không thể chỉnh sửa mình để làm cho mình tốt hơn. Cho nên phản quang tự kỷ, lấy cái ánh sáng nhìn lại bản thân mình, đó là bổn phận của chúng ta, gọi là bổn phận. Phản quang tự kỷ bổn phận sự, đó là sự việc, là bổn phận của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có ngồi thiền, có tịnh tâm để làm gì? Để lấy cái giây phút lắng tâm đó nhìn lại mình. Cho nên sau một ngày mình sống rồi đó, tối ngủ á, người ta hay kêu là gác tay lên trán á. Mình gác tay lên trán để mình lo lắng không à. Nhưng bây giờ mình gác tay lên trán, mình nhìn lại, lắng tâm xuống nhìn lại ngày hôm nay mình sống ra làm sao, mình nói năng mình hành xử như thế nào. Có nhiều khi mình sơ ý mình làm người đó, bây giờ mình nhớ trực lại khó chịu trong lòng vô cùng. Không biết đại chúng sao, chứ nhiều khi Pháp Hòa là hay bị cái khó chịu là đôi khi đứng chụp hình, người này chạy vô chụp, người kia chạy vô chụp, mà mình phải đứng như cái bức tượng cho người ta chụp có tấm hình vậy đó. Tại sao biết không? Ví dụ lỡ ai tới chào, nói thưa thầy tôi về, nghe cái mình xoay qua đây mình chào người ta, cái mắt mình lé. Rồi cái người kia họ chụp xong mặt mình nó méo, họ không chịu, họ chạy lên nói thầy hồi nãy chụp hình không đẹp, thầy chụp lại. Trời ơi, cũng khổ cái vụ đó lắm. Hễ mà đáp được người này á thì mất người này. Cho nên nhiều khi đứng trách trân vậy nè, và cái người kia họ chào mà không dám xoay qua chào, trong bụng khó chịu lắm. Sợ các vị hiểu lầm, nói cho ông thầy gì chào mà không thèm đáp lại. Mà thiệt tình là không có dám vậy. Nhưng mà nó có những cái khó là mình xoay qua mình đáp rồi, thế nào lát cũng có nhiều lúc đó, đứng chụp hình cả trăm, mấy trăm người vậy, mà có một người tới 5-7 tấm hình, nãy chụp mờ quá, rồi chụp lại, chụp xong rồi thầy cho con chụp lại đi, thầy đẹp con không đẹp. Cho nó nhất định phải chụp làm sao mà đến khi nào người ta đẹp mới được thôi. Thành thử ra thà là mình xấu mà người ta đẹp mới được. Mà rồi có đôi khi chạy lại, thầy cho chụp lại đi, tại thầy nhìn chỗ khác. Cho nên rồi một lần mà chụp, Pháp Hòa khổ nhất là chụp nhiều máy nha, không biết ngó cái máy nào. thôi thì bây giờ cứ đứng thẳng ngón vậy đi, ai chụp hướng nào đó chụp, mà tôi cứ nhó thẳng cái đã. Nhiều khi đi giảng có 1 tiếng đồng hồ đứng chụp 2 tiếng. Thôi thì hôm nay chúng ta học câu kinh thứ 80 ha. Thì cái câu này ý muốn nói là tự mỗi người, ai cũng có cái bổn phận, cái công việc của mình. Mình thợ mộc lo chuyện thợ mộc, mình làm tên cung thì mình làm tên cung, mình là người dẫn nước thì mình lo mình cái việc dẫn nước, người tu mình lo việc của người tu. Cho nên mỗi lần qua đi giảng á, tới cái mục vấn đáp á, Pháp Hòa hay nhắc lắm, quý Phật tử nhớ hỏi những câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp thôi, những cái gì nó không phải Phật Pháp đừng có hỏi, em không có biết. Em không có biết, trời ơi, nói cái chuyện Phật Pháp mình nói còn chưa hết nữa đó, mình nói còn chưa rồi nữa thì làm sao biết chuyện khác được, phải không? Thì thật sự cái gì mình biết thì mình mới nói, còn không biết thì sao dám nói, mà nói càng nói bừa thì lại càng lỗi hơn. Thôi thì mình cứ lo cái công việc của mình là tu tập. Người tu quý, mỗi tuần mình gặp nhau ngày Chủ Nhật hiếm quá, thời gian ít quá, nói chuyện Phật Pháp thôi, còn nói chuyện khác không có thời giờ. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ.